Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 31 tháng 7 với chủ đề Chớ giết người. Kinh Thánh nền tảng trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 13 và Giăng Nhất đoạn 3 câu 15.
Người chớ giết người. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình.
Câu gốc trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 13, người chớ giết người. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Mệnh lệnh người chớ giết người cho biết gì về Đức Chúa Trời và con người? Bạn nhận thấy mình có giá trị nào trước mặt Chúa? Và theo tinh thần Chúa Giê-xu dạy, Cơ Đốc nhân cần sống thế nào để giữ điều răn này của Chúa? Kính thưa quý thính giả, động từ giết người trong câu 13 được xuất phát từ động từ rashak trong tiếng Hebrew với ý nghĩa bao gồm cả hành động cố ý giết người không đúng luật của Chúa, lẫn việc vô ý làm chết người do sự cẩu tả thiếu thận trọng. Kẻ giết người có chủ tâm sẽ bị xử tử, được chép trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 21 câu 12 và Dân số ký đoạn 35 từ câu 17 đến câu 21. Người ngộ sát phải chịu vào sống trong thành ẩn náu cho đến khi thầy tế lễ thượng phẩm đã được xức dầu thánh qua đời, được chép trong Dân số ký đoạn 35 từ câu 22 đến câu 25. Trong khi Chúa Trời tạo nên muôn loài vạn vật chỉ bằng lời phán, được chép trong Sáng Thế Ký đoạn 1, thì Ngài đã dùng bụi đất nắng nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sinh linh, được chép trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7, chỉ loài người mang ảnh tượng của Chúa, được chép trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26, có thể tương giao với Chúa và có nhu cầu thờ phượng Ngài. Chúa dựng nên con người chỉ kém hơn chính Ngài một chút, để chép trong Thi Thiên thứ 8 câu 5. Ngài giao cho con người quản trị thế giới Chúa đã tạo nên, tính thiêng liêng của con người vẫn được Chúa trân quý, cả sau khi loài người sa ngã chống nghịch Ngài. Kinh Thánh cho biết số phận của những người cố ý giết người sẽ ở nơi hỏa ngục đời đời, được chép trong Khải Huyền, đoạn 21 câu 8 và đoạn 22 câu 15. Người ta có thể giết nhau bằng lời nói có nọc độc nhằm bôi nhọ hoặc làm tổn thương tinh thần người ấy. Chúa Giê-xu dạy, khi để lòng thù hận và nuôi dưỡng ý chí trả thù sẽ dẫn người đó đến hành động sát nhân, được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 21 đến câu 26. Sứ đồ Giăng dạy rằng, ai ghét anh em mình là kẻ giết người, được chép trong Giăng Nhất đoạn 3 câu 15 phần A. Ghen ghét chính là mầm mống của giết người. Ông Cain đã giết em mình là ông Abel vì lòng ghen ghét, được chép trong Sáng Thế Ký đoạn 4 từ câu 3 đến câu số 8. Vậy, sống yêu thương và tha thứ theo lời Chúa dạy sẽ giữ chúng ta khỏi tội giết người. Điều răn thứ sáu truyền cho mọi người phải tôn trọng mạng sống con người, vì con người là một loài sinh linh cao quý, được dựng nên theo ảnh tượng của Chúa. Thật đau lòng trước tội ác của con người ngày nay, giết người hàng loạt và tinh vi, họ nhẫn tâm giết con của chính mình qua việc phá thai, giết chính mình bằng cách tự sát, vân vân. Lời Chúa khẳng định, chỉ có Đức Chúa Trời là đấng cầm giữ sự sống và sự chết của mỗi người. Còn cái Chúa cần sáng suốt nhận thức đúng các hình thức giết người và lánh xa. Ngoài ra, chúng ta cần hết sức cẩn trọng trong mọi việc làm của mình để tránh gây tai nạn ảnh hưởng tới tính mạng của người khác. Bạn có rèn luyện nếp sống yêu thương và tha thứ để khỏi vi phạm điều răn thứ sáu không? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin giúp con nhìn thấy ảnh tượng Chúa qua mỗi con người để con không cố ý hay vô tình làm tổn thương người khác về cả thể xác lẫn tâm hồn. Xin cho con có thể sống bình hòa và phước hạnh với Chúa và với người. Lạy Chúa, Giờ này con xin cầu nguyện cho thế hệ người Việt sử dụng Anh ngữ. Nhiều hội thánh không đáp ứng được nhu cầu của những người trẻ, thiếu người chăm lo giới trẻ. Không ít những bạn trẻ đã bỏ hội thánh. Xin Chúa kêu gọi, cảm thúc những người trẻ yêu mến Chúa đáp lại tiếng gọi của Ngài, đứng lên lo cho những người trẻ trong hội thánh cũng như trong cộng đồng. Xin cầu nguyện cho các em thiếu nhi, thiếu niên trong hội thánh được nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Xin Chúa ban cho những người lãnh đạo hội thánh Chúa tại Bắc Mỹ có lòng kính sợ Chúa, yêu bầy chiên. Xin Chúa ban khải tượng để phát triển công việc Chúa, đẩy mạnh công tác truyền giảng. Xin Chúa thăm viếng con dân Chúa người Việt đang sống tại Trung và Nam Mỹ, các tín hữu sống trong hoàn cảnh nhiều kỳ thị. Xin Chúa giúp họ thích ứng với đời sống, ngôn ngữ, văn hóa địa phương và giúp cuộc sống họ ổn định. Xin Chúa cho văn phẩm nguồn sống liên lạc được với các tín hữu đã mất liên lạc vì thay đổi địa chỉ và liên lạc thêm với các đồng bào khác để giới thiệu Chúa cho họ. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 1 tháng 8.